Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Biên tập viên Thu Thảo và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Đoàn kiểm tra của tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 50 và 27 của Bộ Chính trị tại huyện Phú Bình.
Hội nghị trực tuyến tuyên truyền luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều.
Đồng Hỷ, thường trực huyện ủy đối thoại với nhân dân xã Hóa Thượng.
Cũng trong chương trình có bài Đồng Thuận vì sự phát triển của thành phố Phổ Yên trong tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay mùng 10 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến tặng quà tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ngành liên quan. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã động viên Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc phường Phan Đình Phùng luôn đoàn kết, nhất trí cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trước mắt, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 21 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho 5 hộ gia đình tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và 16 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng đã tặng một phần quà trị giá 5 triệu đồng cho địa phương.
Cũng trong ngày hôm nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phan Đình Phùng, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11 năm 2021 đến nay, trên địa bàn có 1 trường hợp F0, qua rà soát truy vết phát hiện 48 trường hợp F1 và 405 trường hợp F2. Bên cạnh đó, các trường hợp từ nơi khác về cũng đã được địa phương nắm bắt và quản lý theo dõi chặt chẽ. Đã có trên 9.544 công dân của phường được tiêm vaccine COVID-19, trong đó số người tiêm đủ 2 mũi là 2.263 người. Công tác chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng được thực hiện nghiêm túc kịp thời. Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn công tác, lãnh đạo thành phố, các phòng ban chuyên môn của phường Phan Đình Phùng cũng đã trao đổi làm rõ những nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là các giải pháp kiểm soát kiềm chế lây lan dịch đã được ban chỉ đạo các cấp, ngành tích cực triển khai trong thời gian qua.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của phường Phan Đình Phùng trong thời gian qua. Đồng chí cũng lưu ý địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, quản lý di biến động dân cư chặt chẽ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh thực hiện việc dán niêm yết và yêu cầu nhân dân khai báo y tế bằng việc quét mã QR code khi đến giao dịch. Đối với thành phố Thái Nguyên, đồng chí đề nghị tiếp tục thực hiện tốt việc tiêm phòng vaccine COVID-19, rà soát lại toàn bộ khả năng và xây dựng phương án tổ chức khu cách ly tập trung và tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chợ Minh Cầu và điểm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 phường Tân Long. Tại các nơi đến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm hỏi động viên các hộ tiểu thương thực hiện tốt các biện pháp 5K, khai báo thông tin đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời đề nghị các lực lượng tại điểm hỗ trợ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng quy trình kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn, tất cả về sự an toàn của nhân dân, quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã trao tặng một phần quà trị giá 10 triệu đồng cho điểm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 phường Tân Long. Ngày 9 tháng 11, đoàn kiểm tra số 2 Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ đã kiểm tra tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm và phòng chống mua bán người năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên. Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Trong tháng 9 năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc đồng bộ, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch công tác phòng chống tội phạm năm 2021. Công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã hướng nhiều đến cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ đã trao đổi nhiều ý kiến với các sở ban ngành của tỉnh nhằm làm rõ thêm những vấn đề quan tâm. Trên cơ sở trao đổi trực tiếp, các sở ban ngành của tỉnh đã kịp thời bổ sung thông tin, góp phần làm sáng tỏ hơn về kết quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người thời gian qua tại địa phương. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đại diện đoàn kiểm tra của Chính phủ đã đánh giá cao, ghi nhận những kết quả trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình kế hoạch tham mưu tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh triển khai các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, đạt hiệu quả cao, nhất là việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nêu rõ thủ phạm hoạt động của tội phạm đến các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò xung kích của lực lượng công an, cơ quan bảo vệ pháp luật trong đấu tranh phòng chống tội phạm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Tiếp tục nhân rộng mô hình hay cách làm hiệu quả trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối với những kiến nghị đề xuất của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, đoàn kiểm tra của Chính phủ tiếp thu, tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ xem xét, trả lời trong thời gian tới.
Ngày 9 tháng 11, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 50 CTTU ngày 7 tháng 12 năm 2015 và chỉ thị số 27 ngày 10 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình. Theo đánh giá, trong thời gian qua, huyện Phú Bình đã thực hiện hiệu quả các chỉ thị số 50 và số 27. Công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng trên địa bàn được cấp ủy chính quyền quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, cấp ủy các cấp đã tiến hành 448 lượt kiểm tra, 63 lượt giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 142 đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã tiếp nhận và giải quyết 4 tin báo về tội phạm tham nhũng. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Thọ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế về công tác tuyên truyền, tự kiểm tra, phòng ngừa và phát hiện vụ việc tham nhũng tại địa phương mà đoàn công tác đã nêu. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng và của từng cán bộ đảng viên trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Đề cao công tác tự kiểm tra đối với công tác này, xử lý nghiêm các cán bộ đảng viên vi phạm.
Ngày 9 tháng 11, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 800 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đối với luật phòng chống thiên tai đã được sửa đổi bổ sung các quy định 4 loại thiên tai thường xuyên xuất hiện, ảnh hưởng và gây thiệt hại lớn, 5 loại công trình vào nhóm công trình phòng chống thiên tai, quy định lực lượng xung kích phòng chống thiên tai được thành lập ở cấp xã, vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng cho phòng chống thiên tai, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó khi thiên tai xảy ra. Đối với luật đê điều đã được sửa đổi bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm như đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông, để vật liệu trong phạm vi bảo vệ đê điều, trừ vật tư dự trữ phòng chống lũ lụt bão, khai thác đất đá, cát sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng trong phạm vi bảo vệ đê điều, các hoạt động khác gây cản trở dòng chảy và thoát lũ nhưng không có biện pháp xử lý khắc phục. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được phổ biến một số nghị định, thông tư hướng dẫn về việc thực hiện luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, đồng thời nghe hướng dẫn, giải đáp một số vướng mắc trong việc triển khai luật trong thực tiễn.
Nhằm giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp sát đời sống gần với dân, chiều ngày 9 tháng 11, huyện ủy Đồng Hỷ đã tổ chức hội nghị trực tuyến thường trực huyện ủy tiếp xúc đối thoại với nhân dân xã Hóa Thượng. Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, nhân dân xã Hóa Thượng đã có 11 lượt ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề, phản ánh tình trạng ngập úng tại xóm Hưng Thái khi xây dựng một số khu đô thị, dân cư mới, điện yếu tại các xóm Tướng Quân, Việt Cường không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Nội dung đề nghị nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa xóm sau khi sáp nhập, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất xen kẹt cũng được nhiều đại biểu đề cập đến. Sau khi nghe ý kiến của nhân dân, Thường trực huyện ủy Đồng Hỷ đã chỉ đạo ngành chức năng tiếp thu trả lời ngay theo thẩm quyền. Một số nội dung người dân còn băn khoăn chưa rõ tiếp tục được trao đổi hai chiều để làm rõ vấn đề, trách nhiệm của các bên liên quan.
Thưa quý thính giả, tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề vừa qua, Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã biểu quyết thông qua nghị quyết thông qua đề nghị thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên. Đây là bước quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu sớm trở thành thành phố vào trước năm 2025 của cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Đây cũng là tiền đề để Phổ Yên tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, bứt phá vươn lên trở thành thành phố động lực theo đúng định hướng, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương lân cận nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Ghi nhận của phóng viên Trần Trang.
Sau khi đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí để thành lập thành phố trực thuộc tỉnh, việc lấy ý kiến cử tri là một khâu bắt buộc và có ý nghĩa quan trọng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, thị xã Phổ Yên đã tổ chức tập huấn cho thành viên ban chỉ đạo cấp xã, phường, tổ lấy ý kiến cử tri để thống nhất cách ghi, phát phiếu, bảo đảm đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo 18 xã phường trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm việc tổ chức lấy ý kiến phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Về các giải pháp trong công tác tuyên truyền, đồng chí Đỗ Văn Cần, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên cho biết.
Hồng Tiến cũng đã tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo, rồi thành lập ban chỉ đạo, rồi thực hiện xây dựng kế hoạch, rồi triển khai đến toàn thể các xóm trên địa bàn. Qua lắm bắt thì chúng tôi thấy nhân dân rất là phấn khởi, đồng tình rất cao.
Cùng với xã Hồng Tiến, 8 xã còn lại nằm trong lộ trình lên phường của thị xã Phổ Yên cũng đã tổ chức thành công việc triển khai lấy ý kiến cử tri với hai nội dung thành lập phường thuộc thị xã và thành lập thành phố Phổ Yên. Đối với các xã phía Tây của thị xã và 4 phường Đồng Tiến, Bãi Bông, Ba Hàng và Bắc Sơn, do không nằm trong lộ trình lên phường nên chỉ lấy ý kiến cử tri về nội dung thành lập thành phố Phổ Yên. Theo đó, việc triển khai lấy ý kiến được tổ chức bài bản, nghiêm túc, nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cho biết về việc triển khai các nhiệm vụ thành lập thành phố Phổ Yên, ông Lê Danh Khiêm, Bí thư Đảng ủy phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên cho biết.
Có 14 tổ lấy ý kiến, và sau khi thành lập xong chúng tổ chức họp phân công nhiệm vụ để các cái tổ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lấy ý kiến, các cái đoàn thể để xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân.
Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên chia sẻ quan điểm đồng tình ủng hộ.
Chúng tôi rất là phấn khởi. Vì khi mà thị xã mình đã lên được thành phố thì tất cả các tiêu chí đều được nâng cao. Và bản thân gia đình tôi cũng như là của địa phương là có những cái quyền lợi mà chúng ta được hưởng thụ cái tiêu chí đó.
Ông Ngô Văn Ca, xóm Tân Thành, xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên bày tỏ.
Mục tiêu phấn đấu thị xã Phổ Yên trở thành thành phố thì đối với các xã phường thì rất tích cực tham gia cái này. Đặc biệt là đồng thuận của lòng dân sau khi đã được chính quyền địa phương triển khai về đến các cơ sở để lấy ý kiến của nhân dân.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện đề án xây dựng thành phố Phổ Yên tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nên hầu hết cử tri thị xã Phổ Yên đều có nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia cho ý kiến vào đề án. Kết quả tỷ lệ cử tri đồng ý thành lập các phường và thành lập thành phố Phổ Yên đạt trên 98%. Đây cũng là căn cứ quan trọng để Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua đề nghị thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên. Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên Thái Nguyên cho biết về ý nghĩa việc ban hành nghị quyết và phương hướng trong thời gian tới.
Chúng tôi vẫn tiếp tục quan tâm đầu tư cái hệ thống cơ sở tầng để tiếp tục là nâng cấp cái hệ thống đô thị để từng bước đáp ứng yêu cầu của đô thị loại 2. Cái thứ hai nữa thì cũng tổ chức cái bộ máy chính quyền từ thị xã lên thành phố để đáp ứng yêu cầu về quản lý của thành phố, để cho phù hợp với cái định hướng cũng như là cái yêu cầu trong thực tiễn, để làm sao đảm bảo quản lý của xã hội cũng như là chăm lo cái đời sống của dân trên bàn một cách tốt hơn.
Dù vẫn còn những phần việc phải làm, nhưng có thể thấy với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã Phổ Yên cùng sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ngành của tỉnh, mục tiêu trở thành thành phố đang đến rất gần. Diện mạo văn minh hiện đại của thành phố Phổ Yên trong tương lai cũng đang được từng bước hiện thực hóa, xứng đáng là đô thị động lực của tỉnh Thái Nguyên.
Trước khi đến với thông tin tiếp theo, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thưa quý khán giả, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ là hình thái thời tiết ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Bây giờ là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Thành phố Thái Nguyên trời ít mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thông tin trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, tính đến hết ngày 9 tháng 11, toàn thành phố đã tiến hành tiêm được gần 230.000 liều vaccine phòng COVID-19, chiếm trên 46% người từ 18 tuổi trở lên, không bao gồm lực lượng vũ trang thuộc các đơn vị đóng trên địa bàn. Trong đó có gần 160.000 người được tiêm mũi 1, chiếm trên 32%, và 70.000 người đã tiêm đủ 2 mũi, chiếm trên 14%. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố đang tổ chức tiêm phòng cho người dân đợt 14 với số lượng gần 27.000 liều. Địa phương phấn đấu hoàn thành đợt tiêm này trong ngày 11 tháng 11. Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng COVID-19. Vaccine được cấp đến đâu triển khai tiêm ngay đến đó. Phấn đấu phủ xanh vaccine trên địa bàn. Việc đẩy nhanh công tác tiêm phòng vaccine là điều kiện quan trọng cần thiết để bảo vệ sức khỏe người dân, hạn chế dịch bệnh lây lan rộng, nhất là khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang diễn biến phức tạp trong những ngày gần đây.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức thăm động viên hỗ trợ nhu yếu phẩm tại các địa phương có điểm bị phong tỏa, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chủ động nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương có ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thông tin đến các hội phụ nữ cơ sở tham gia ủng hộ. Kết quả đã tiếp nhận tổng số quà trị giá 20 triệu đồng. Trong năm 2021, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức nhiều hoạt động thăm, động viên, tặng quà các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch, giúp đỡ người nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, bắt đầu từ ngày hôm nay, mùng 10 tháng 11, huyện Phú Bình quyết định cho học sinh tất cả các trường học trên địa bàn tạm dừng đến lớp, chuyển từ hình thức học trực tiếp sang trực tuyến đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, huyện cũng đã cho hơn 12.000 giáo viên và học sinh của 20 trường trên địa bàn tạm dừng đến lớp vào ngày 6 tháng 11 vì có một số trường hợp liên quan đến ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở tỉnh Bắc Giang và thành phố Thái Nguyên, thực hiện dạy và học bằng hình thức trực tuyến. Liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 11 đến nay, huyện Phú Bình đã tiến hành điều tra truy vết được 39 trường hợp F1 và 880 trường hợp F2. Hai khu cách ly tập trung trên địa bàn là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Cơ sở 2 xã Xuân Phương và khu cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa huyện đang có 75 trường hợp thực hiện cách ly. Toàn huyện Phú Bình hiện có gần 42.000 học sinh tại 20 trường mầm non, 21 trường tiểu học, 20 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông và một Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên.
Thưa quý khán giả, nhằm tăng cường kiểm soát nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, nhiều điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được thiết lập. các điểm hỗ trợ hoạt động 24/24 giờ nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và kiểm soát người và phương tiện giao thông vào địa bàn. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Tại điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 ở nút giao Yên Bình, thị xã Phổ Yên, trung bình mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt người và phương tiện di chuyển qua đây. Mỗi ca trực có hơn 10 cán bộ thuộc các lực lượng khác nhau hỗ trợ người dân thực hiện khai báo y tế trên giấy hoặc quét mã QR, hướng dẫn quy định phòng chống dịch. Theo ghi nhận, người dân qua nút giao này đều nghiêm túc thực hiện các quy định khai báo y tế. Anh Nguyễn Văn Huy, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nhận xét về công tác chống dịch của tỉnh Thái Nguyên.
Ở Thái Nguyên mình thì làm cũng chặt chẽ và cái thủ tục để qua lại chốt thì nó cũng dễ dàng và thuận tiện cho các lái xe.
Còn anh Đỗ Mạnh Cường, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết về việc làm thủ tục.
Ở đây thì anh em thì thứ nhất là chỉ đúng nơi vị trí, thứ hai là hướng dẫn thì ân cần. Thực sự là mình qua đây rất nhiều lần, có những lần là một tuần mình đi mấy ngày cơ, nhưng mà mình không thấy phiền hà gì cả.
Bên cạnh việc hướng dẫn người dân khai báo y tế, các điểm hỗ trợ trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện lấy mẫu test nhanh tầm soát SARS-CoV-2 đối với những người từ vùng 3, vùng 4. Để đảm bảo thuận tiện cho người dân và khai báo, tránh ùn tắc, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tổ chức phân luồng phương tiện, đảm bảo an toàn, đồng thời bố trí thời gian, chia ca làm việc hợp lý. Ông Nguyễn Công Trường, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên cho biết.
Bố trí làm 2 lớp. Một lớp các đồng chí ở phía bên ngoài sẽ phân luồng hướng dẫn trực tiếp ở ngoài đấy. Và một phần còn lại là gồm có 6 bàn ở phía trong này để hướng dẫn khai báo điện tử và khai báo giấy.
Ông Ngô Văn Thịnh, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết công tác hướng dẫn người dân.
Chúng tôi chỉ yêu cầu người ta là thuộc vào phạm vi là cách ly thì chúng tôi là hỗ trợ người ta cách ly y tế tại khu vực mình. Còn nếu như trường hợp nào mà người ta thuộc về các những người mà cách ly y tế tại nhà, chúng tôi cũng hướng dẫn người ta ra khai báo tại trạm y tế và cách ly tại nhà. Còn những người mà thuộc về theo dõi sức khỏe, bất kể thuộc đối tượng nào, chúng tôi đều hướng dẫn người ta theo đối tượng đấy.
Thái Nguyên hiện có trên 20 địa điểm hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19 được thiết lập tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên. Các điểm hỗ trợ phòng chống dịch đi vào hoạt động sẽ phát huy tính tích cực, chủ động, linh hoạt, tự chủ, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch của địa phương.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 1755 về việc triển khai thực hiện chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thì Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện thông tin tuyên truyền về tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả chính sách chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Phổ biến kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em. Kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Biểu dương những gương người tốt, việc tốt, đồng thời phê phán lên án những biểu hiện hành động bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Vận động các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện bám sát chủ đề tháng hành động năm 2021, đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Thời gian từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, diễn biến bất thường cùng ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và giá vật tư, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động tăng cao, gây khó khăn cho người nông dân trong việc đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2021 trên địa bàn tỉnh vẫn đạt mục tiêu đề ra. Diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt trên 4.400 ha, bằng 104% kế hoạch, bằng 97,29% so với cùng kỳ. năng suất đạt 48,96 tạ trên hecta, bằng 102% kế hoạch. Sản lượng đạt trên 21.800 tấn, bằng 107% so với kế hoạch. Để vụ đông tới đạt kết quả cao, ngành nông nghiệp đang yêu cầu các địa phương đối với những diện tích không trồng cây vụ đông cần sớm cày lật đất để ải, vệ sinh đồng ruộng, hạn chế nguồn dịch hại, đồng thời hướng dẫn nông dân sử dụng giống lúa ngắn ngày, năng suất, chất lượng, thích ứng rộng, gieo cấy tập trung từ 1 đến 2 giống cùng trà theo vùng, để thuận lợi cho việc chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.
Tổng doanh số cho vay 10 tháng của năm 2021 của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa đạt khoảng 170 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng so với cùng kỳ của năm 2020. Tổng vốn đơn vị đang quản lý là trên 600 tỷ đồng, đạt gần 98% kế hoạch năm, tăng 20,5 tỷ đồng so với thời điểm của cuối năm 2020, với trên 11.000 hộ còn dư nợ. Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo đúng đối tượng và đúng mục đích sử dụng, phấn đấu tỷ lệ nợ xấu dưới 0,15%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn kiểm tra của tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 50 và 27 của Bộ Chính trị tại huyện Phú Bình. Hội nghị trực tuyến tuyên truyền luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều. Thường trực huyện ủy Đồng Hỷ đối thoại với nhân dân xã Hóa Thượng. Thành phố Thái Nguyên tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 46%. Huyện Phú Bình học sinh tất cả các trường tạm dừng đến lớp. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, có nơi dưới 14 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, vùng núi 11 đến 14 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc 15 đến 21 độ, phía Nam 17 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Riêng phía Bắc có nơi dưới 22 độ, phía Nam 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, khi số lượng các ca mắc mới tiếp tục tăng ở nhiều nước và đã ghi nhận sự xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đặc biệt đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian gần đây, Bộ Công an, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân
luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.
Không chủ quan lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Mỗi người dân Việt Nam
hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19.